Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2018, tất cả chúng ta đang ở nơi Thiền viện Bảo Trơn trong cái ngày sinh hoạt ngày Chủ nhật, trong cái sau khi buổi tụng kinh thì có cái buổi pháp thoại. Trong buổi pháp thoại này thì chúng ta sẽ học tiếp ngữ lục của ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện. Đó là ngài là một danh sư rất là nổi tiếng. Ngôn cú của ngài rất hợp với tâm của mình, cho nên vì vậy đó quý vị nếu lắng lòng cảm nhận được cái phương pháp tu hành của ngài Nam Tuyền là chúng ta cũng có thể ứng dụng ở lời của ngài, mỗi câu mỗi chữ đều khế hợp với Phật Tổ. Cho nên vì vậy ngài rất là nổi tiếng, được rất nhiều người mà họ mến mộ cũng như là tu tập. Thì có một lần ngài lên pháp tòa, ngài thuyết pháp, thì ngài nói là chớ khôn xảo xem như Mã Tổ lúc còn tại tiền, có một học sĩ đến hỏi: như nước không gân xương hay thắng thuyền muôn học, lý này thế nào? Mã Tổ mới bảo: trong ấy không nước cũng không thuyền, luận gì gân xương. Đó là có người đến học. Thì quý vị thấy nó cũng hơi đặc biệt, là học thiền nó hơi đặc biệt. Đầu tiên ngài nói chớ khôn xảo. Khôn xảo tức là những cái thông minh của chúng ta. Khôn là khôn lanh đó, còn xảo là xảo biện, tức là thường thường mình làm bất cứ chuyện gì mình cũng biện luận cho cái bản ngã của mình hết, dù sai hay đúng mà mình cũng phải là số một trước, mình phải bảo vệ mình trước. Cho nên vì vậy á, nó che cái tâm của mình. Quý vị biết ông Bao Công á, mà sở dĩ á, mà ông phán xử mà rất là chính xác, rất là nổi tiếng một thời, là bởi vì đó tất cả mọi vấn đề ổng không có lấy ổng ra làm trọng tâm, không lấy cái thông minh của ổng mà ổng bình tâm để mà ổng xử kiện. Chính vì do bình tâm cho nên ổng xử mới công bình, nghĩa là tâm mình bình thì cái công việc bên ngoài mới bình, còn tâm mình mà không có bình ở ngoài thì nó không bao giờ mà nó công bằng được. Cho nên đâu có phải quý vị biết một người mà tự nhiên họ nổi tiếng được đâu, họ phải có cái gì đặc biệt, cả mấy triệu người và cả mấy triều đại mới có một nhân vật đặc biệt như vậy. Thì phải nói là cái người đó là phải có cái nội tâm đặc biệt mới sản xuất ra một con người đặc biệt. Nhưng mà cái nội tâm đặc biệt đó chỉ là bình tâm thôi. Cho nên mình muốn mà mọi việc nó bình đẳng thì trước nhất tâm mình nó phải bình. Cho nên trong nhà Phật đó, họ không lấy trọng tâm cái suy nghĩ, cái phân biệt của mình làm trọng tâm. Quý vị muốn giác ngộ là phải dùng cái tâm nó thanh tịnh để mà giác ngộ, chứ không phải suy nghĩ để được một cái việc gì thì cái việc đó trở thành thù thắng. Muốn thù thắng là ngừng ngay cái suy nghĩ của mình, cái suy tư hiểu biết của mình dừng lại. Cho nên mình chậm lại một chút, bởi vì những cái suy tư nghĩ tưởng của mình nó làm cho mình đi rất nhanh. Cho nên quý vị bỏ qua hết những cái mọi vật, mọi hiện tượng xung quanh của mình, mà mình theo cái chiều của tư tưởng. Bởi tư là suy nghĩ, tưởng là tưởng tượng. vừa suy nghĩ cộng thêm cái tưởng tượng nữa. Cho nên vì vậy nó xa cái sự thật. Mà quý vị biết đạo nó dễ lắm, đạo là trước mắt, không cần qua suy tư, không cần qua nghĩ tưởng, mở mắt là thấy, chớp mắt cũng thấy. Mà quý vị suy tư nghĩ tưởng càng nhiều thì lại che đạo. Cho nên quý vị, chư Phật hay nói đó là mình có tâm Phật nhưng mà bởi vì nó bị mây che. Thì như vậy mây che là cái gì? Mình cứ nói mây che là những cái tập khí của mình, nhưng quả nhiên mây che chính là những cái tư tưởng của mình, là tâm thức của mình, những sự phân biệt của chúng ta. Cho nên đó nó thuộc về mây che. Cho nên có một học giả đến hỏi Ngài Mã Tổ, thế nào là nước không gân xương hay thắng thuyền muôn học? Nước không gân xương là cái gì? Quý vị thấy là chiếc nước ở người mà đi tàu hay đi biển đó, nước đó có gân xương không? Không có gân hay không xương. Nhưng mà khi mà sóng vỗ ba đào lên là chìm xuống, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy đó, giống như bây giờ quý vị có hết tất cả mọi cái, mọi vật ở trên thế gian này, chúng ta thật ra chúng ta cũng đang lên đên ở trên một chiếc thuyền ở giữa biển cả. Quý vị biết biển gì không ạ? Biển vô thường. Mình ngày xưa quý vị đi vượt biên, quý vị qua bên Mỹ, qua bên châu Âu, nhưng mà mình gọi là mình đi trên biển, nhưng thật ra mạng sống của mình và của cải vật chất của mình, mình cũng như là ở trên biển, không biết mất lúc nào. Biển đó là biển vô thường, mình không có thắng được. Ở thế gian này mình nói mình thắng, mình thắng thiên hạ, chứ nhưng mà thật ra cái vô thường mình không thắng được. Sanh lão bệnh tử mình không thắng được, duyên sinh vạn pháp mình cũng không thắng được, mình chịu thôi à. Có nhiều người đang khỏe vậy chứ chợt bệnh cái là họ yếu liền à. Đang giàu cái tự nhiên họ cũng không có được giàu nữa. Và nhiều khi họ đang nghèo, tự nhiên họ cũng có thể chợt giàu. Nhưng mà giàu rồi họ có thể chợt nghèo. Và nói cái đó là ở trên cái bấp bênh của cuộc sống thôi. Nhưng mà còn chuyện nữa, mấy mươi năm nó trôi qua, mình có tài giỏi cách mấy rồi cũng già khụm đi, rồi đến lúc mình cũng phải chết đi, không có còn bất cứ gì cả. Mình bị cái ngọn gió vô thường, mình bị cái làn sóng sanh diệt, sanh lão bệnh tử, nó xô mình tan tành hết, không có gì hết. Đây mới gọi là nước không gân xương hay thắng thuyền muôn học. Chúng ta chỉ là chiếc thuyền nhỏ ở trên biển thôi, mà cái biển này rất mênh mông. Cho nên mới nói gọi là biển sanh tử. Thì cái biển sanh tử này là nó hiện tại, quý vị nghĩ là nó không có, nhưng mà trước mắt chúng ta, mình vẫn bị cái biển sanh tử này nó cứ chớp nhón. Quý vị thấy mỗi ngày chúng ta là già đi, đâu có phải tự nhiên nó già đi đâu, nhưng mà hàng loạt, một ngày không biết là cả triệu tế bào trong cơ thể của mình nó chết đi, và cả triệu tế bào trong cơ thể mình nó sanh ra. Mà cái lúc nào mà cái tế bào nó sanh ra nó ít hơn tế bào chết đi á, là bắt đầu là quý vị bị lão hóa. Còn lúc nào mà quý vị đó mà tế bào mà nó sanh ra mà nó nhiều hơn hay nó cân bằng thì quý vị ngưng lại, mà nó hơn thì quý vị cảm thấy trẻ trung. Cho nên vì vậy đó, quý vị muốn mà cho nó trẻ, quý vị đi tập thể dục, ăn uống cho nó khỏe rồi lên, để cho những cái tế bào trẻ nó sanh ra nhiều, tự nhiên mình cảm giác mình khỏe, mình trẻ ra. Thì đó là mình có thể tạm gọi là nó đi ngược thời gian một chút đỉnh tạm gọi, nhưng mà nó chỉ giữ chừng được khoảng không khoảng được vài năm vậy thôi, hay là vài mấy mươi năm rồi nó cũng tan tành hết, có chống có giỏi cách mấy cũng không. Cho nên ông Bành Tổ sống 800 mà giờ cũng không còn. Cho nên mới nói là sống 800 Bành Tổ mạng trường á, sanh mài với tóc bạc xương, sống lâu thác yểu một đường khác chi. Dù cho sống lâu, dù cho mà chết yểu là chết sớm á, một đường nó giống nhau à, không khác gì hết. Quý vị thấy khác không ạ? Nó khác là mình sống được 80 mình thấy khác, người kia sống 30 mấy họ chết sớm mình thấy khác, là so với mình thôi. Nhưng mà đến lúc mà mình 80 mình nhắm mắt rồi mình thấy cái người kia ngày xưa họ chết 30 mấy, giờ mình 80 mấy chết, ủa sao giống nhau à? Chết giống nhau, nó đồng dạng với nhau. Nhưng mà bây giờ mình sống tiếp mình thấy ủa có người chết già chết yểu, khi nhắm mắt rồi thấy giống nhau. Mới sanh ra chết cũng như là 80 tuổi chết, mình thấy là cái chết nhìn lại. Bởi vì những cái khoảng thời gian mà chúng ta sống đó là nó chỉ là cái ảo thôi, ngày qua rồi không còn nữa. Quý vị thấy nó lay quay hết năm mà. Sắp sửa hết 2018 rồi đó. Số 18 sắp sửa đi rồi, sắp sửa đụng số 19 rồi. Đúng không ạ? Bắt đầu là chúng ta, rồi vừa qua số 19, bắt đầu đến số 20. Nó nhanh như vậy đó, nhanh đó. Nhiều khi mình không tưởng tượng được tại sao nó lại nhanh như vậy. Bởi vì nó đã qua, nó không còn. Chúng ta bị thua hết là bảo đảm chúng ta không bao giờ là người chiến thắng. Chỉ có Đức Phật mới là người chiến thắng thôi. À, mới gọi là năng nhân, tức là người có khả năng mà giác ngộ giải thoát, người này mới gọi là chiến thắng. Đức Phật là người chiến thắng. Ngày xưa Đức Phật ngài rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ, ngồi dưới cội Bồ Đề. Thế nhân thời bây giờ cứ cho Đức Phật là người yếm thế, người thua rồi. Nhưng đến khi ngài giác ngộ rồi đó, ngài mới thực sự là ngài chiến thắng. Chiến thắng được sanh lão bệnh tử, ngài mới có nở nụ cười thiệt. Bây giờ là quý vị cười cười phía trước mà nước mắt nó đi phía sau. Vui phía trước, nó buồn nó sẽ tới phía sau. Còn Đức Phật và chư vị Bồ Tát có những cái nụ cười là bất biến. Nụ cười của ngài không phải vì vui những chuyện thế gian, mà nụ cười của các vị là liễu sanh thoát tử, không còn khổ đau nữa. Nó vui vẻ, nó khỏe lắm, không còn sợ những cái chuyện buồn thương giận ghét, không còn sợ cái cảnh vô thường, sanh đi tử lại không còn sợ, không còn lầm lạc trong sáu nẻo luân hồi nữa. Cho nên vì vậy đó là mới được vững chãi được. Cho nên ngài mới thực sự là chiến thắng. Còn chúng ta chỉ là những người thua cuộc thôi. Có thắng cách mấy cũng thua. Đẹp cũng thua, xấu cũng thua, già cũng thua, trẻ cũng thua. Mình lên sàn đấu là mình rớt đài liền, bị knock out. Không có cái người nào mà ra khỏi hết. Cho nên chỉ có tu hành giác ngộ mới thắng được. Thì đến bây giờ Mã Tổ ngài mới nói, ở trong đó không có nước cũng không có thuyền, nói gì là gương xương. Đây là cái chỗ nói của cái người giác ngộ, là bởi vì ngài thấy là thế gian này là nó không thật, con người này là nó không thật, có cũng như không. Thì như vậy đó, có cái ngọn gió vô thường nào có thể đổi được? Thí dụ như bây giờ là mình sợ chết, sợ già, sợ bệnh, bởi vì mình thấy mình thật. Nhưng mà khi mà mình giác ngộ, mình thấy thân này nó không thật, cảnh này nó chỉ giả thôi, thì bây giờ có chết cũng như không, sống cũng như chết, chết cũng như sống. Cho nên không có gì mà nó khác biệt cả. Bởi vì đó, sống chết ở nơi cái thân tướng này thôi, mà cái tâm của mình chưa từng sống chết. Tâm mình lúc nào cũng sáng suốt, tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh, tâm mình lúc nào cũng được tự do. Thì như vậy đó là mình thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thì như vậy đó là không có nước nè, là rồi cũng không có thuyền nè, tức là không có thân này, cũng không có cái vô thường. Bởi vì Đức Phật nói vô thường vì mình cho thân này là thật. Bây giờ thân này là giả rồi thì vô thường cũng giả thôi. Cho nên mới nói là không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Bởi vì các pháp thế gian đã là không rồi thì còn có gì gọi là khổ, thì còn có gì gọi là tập đâu, đúng không ạ? Giác ngộ rồi tự nhiên không có sanh lão bệnh tử, không có già chết, không có hết già chết, được tự do, được tự tại. Đó là Mã Tổ mới nói là không có gân xương, không có nước, cũng không có thuyền. Thì nói gì là cái chuyện mà thắng với thua ở trong này. Đó là cái chỗ cảm nhận một cái điều này, là tự nhiên là quý vị giác ngộ, lòng mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản liền. Cho nên là ngộ với mê nó sát bên là vậy. Huynh đệ, đó là ngài nói là huynh đệ, học sĩ ấy bèn thôi, đâu không tỉnh lực. Nó học sĩ đó liền thôi, ổng nghe vậy thì ổng thôi rồi, ổng không còn hỏi gì nữa. Thì đâu không phải là cái chỗ để mà thức tỉnh cho chúng ta. Sở dĩ thường thường nói với các ngươi, Phật không hội đạo, ta tự tu hành, dùng biết để làm gì. Bởi vì nói là thường thường nói là Phật không hội đạo. Quý vị nghĩ Phật có hội đạo không? Hội tức là hiểu đó. Phật có hiểu đạo không? Ngài nói Phật không hiểu đạo. Vì sao vậy? Bởi vì Phật và đạo chỉ một thôi. Thí dụ như bây giờ là mình học đạo, là mình hiểu đạo. Nhưng mà Phật nói đạo đó, ngài không hiểu mà nói từ trái tim, từ tâm Phật ngài nói ra. Thì như vậy đó là Phật với đạo chỉ là một thôi. Còn nếu mà Phật hiểu đạo, tức là vô tình mình cho là đạo và Phật là hai. Ông Phật, ổng hiểu được đạo. Cái đạo đó là không phải là của ông Phật, đúng không ạ? Cho nên là đạo với Phật chỉ là một thôi, cho nên là Phật không hiểu đạo. Cho nên các thiền giả hay nói đó là Ngài có ngộ không, Ngài có giác ngộ không, nói tôi chẳng giác ngộ. Bởi vì đó là Ngài và giác ngộ chỉ là một là vậy. Cho nên là Ngài nói là ta tự tu hành, tức là mình phải tự chuyển hóa, lấy chính mình dùng biết để làm gì, tức là không có dùng những cái hiểu biết của thế gian. Rồi có người hỏi thế nào là tu hành, Ngài đáp không thể nghĩ lường, đâu thể nói với ngươi tu thế này, hành thế này, đây là đại nạn. Tức là hỏi thế nào là tu hành, Ngài nói không thể lường. Nó không thể lường là sao? Không thể lường là không thể suy nghĩ, không thể dùng cái suy nghĩ của mình để mà tu. Tức là Ngài muốn là dùng cái tâm của mình để mà ứng dụng vào trong đời sống của mình. Mà quý vị nghĩ quý vị có cái tâm đó không ? Có nhiều khi quý vị nghĩ mình có suy nghĩ mới gọi là có mình, nhưng có lúc mình đâu có phải suy nghĩ đâu. Có những lúc mà quý vị ngủ một cái giấc rất là ngon, quý vị ngủ ngon đúng không ? Ngủ mà không có mơ mộng gì hết, lúc đó có mình không? Mình không suy nghĩ gì hết. Cái não lúc mà quý vị ngủ ngon, tức là cái làn sóng não của quý vị ngưng lại đó. Khi mình ngủ á, ngủ mà không ngon, tức là làn sóng não của mình nó vẫn còn hoạt động. Mình nằm mơ rồi đủ thứ, là cái làn sóng não của mình nó còn hoạt động. Nhưng mà quý vị ngủ mà không mơ, quý bữa nào quý vị đi làm về mà mệt quá, quý vị ngủ một thò một giấc ngủ, mà ngủ dậy quý vị nó khỏe, thiệt là khỏe, không thấy gì hết mà nó khỏe, là tức đó là thân não của quý vị là nó nằm yên. Cho nên là gọi là một giấc ngủ thật sâu đó, dậy nó khỏe lắm. Mà thưa quý vị, lúc đó đó có mình hay là không? Không có là mình chết rồi, đúng không ? Mình vẫn nằm ngủ một giấc ngon lành mà nó khỏe như vậy. Trên Đức Phật đó, Ngài rất là khỏe, bởi vì Ngài không có dùng cái làn sóng não, Ngài chỉ dùng cái tâm an lành thanh tịnh của các Ngài sống an lành như vậy, ngủ cũng như thức, lúc nào cũng ngon như vậy đó, nó khỏe như vậy. Cho nên vì vậy đó là chúng ta người nào cũng có những giấc ngủ ngon như vậy. Thì những khoảng giấc ngủ ngon như vậy đó là có mình hay không? Cũng có mình. Có những lúc quý vị đi dạo không có suy nghĩ gì cả, cũng có mình, tâm mình nó cũng trong sáng. Cho nên vì vậy đó gọi là trực chỉ nhân tâm, tức là ngay nơi cái tâm này nhận ra được tâm Phật của mình, đây gọi là tu thôi. Trên Ngài nói tu không có lường, tức là nếu mình suy nghĩ là đạo là cái gì, tâm mình là cái gì, quý vị càng suy nghĩ chừng nào quý vị càng xa đạo chừng đó. Chỉ cần trở về ngay nơi cái bản tâm của mình đang có, quý vị trực, quý vị sống. Khi mà sống được với cái tâm này một cái là tự nhiên là quý vị thấy an lành liền, khỏe liền. Bữa nào quý vị phiền não quá, cái quý vị buông hết tất cả mọi sự kiện bên ngoài, quý vị hít thở thật sâu, nghe thật kỹ, tự nhiên lòng mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản ra, là đây gọi là tai qua nạn khỏi đó, hết những cái khổ. Thì tâm mình nó an, tự nhiên phiền não lại không. Thì như vậy đó là do năng lực tâm mình nó tự nhiên nó an, những phiền não nó tự tan đi. Đây là quý vị tự, quý vị có trí tuệ, đúng không ? Trí tuệ sẵn có nơi mình. Thì đó là cái chỗ mà giải thoát của chúng ta. Cho nên vì vậy đó không nên nghĩ lường. Cho nên Ngài mới nói đó, đâu thể nói với ngươi tu thế này nè, hành thế này nè, đây chính là đại nạn. Thế bây giờ mình biểu làm thế này, quý vị cũng phải dùng cái tư tưởng mình phải làm cái này, phải làm như thế kia, mình nói phải làm như thế kia, mình đóng khung mình vào thế kia, chẳng nhận ra ông Phật của mình. Mình càng làm chừng nào, càng tu nhiều chừng nào thì lại càng xa đạo chừng đó. Trên đạo vốn không tu mới gọi là vô tác vi tông. Chỉ cần không tác là quý vị tu. Mà quý vị, mình nói mình vô tác vậy đó, quý vị nghĩ chắc không làm gì sao? Làm mà lại không làm gì cả, tu suốt ngày mà chẳng thấy tu gì cả. Bởi vì nó không có tướng mạo, không có chỗ đến, không có chỗ được. Tự tâm mình sống, tự tâm mình an, tự giác, tự ngộ, thì đó chính là cái đạo thiền, là tâm mình. Cho nên người tu thiền tự họ bình tĩnh là vậy đó. Họ bình tĩnh là bởi vì họ không có là một cái xu hướng bên ngoài, chỉ trở về cái cội nguồn tâm của mình. Trên tất cả chuyện gì đến tự nhiên thấy bình thường. Thật ra tất cả những chuyện đến với mình nó rất là bình thường. Nhưng mà sở dĩ mình thấy phức tạp á, là đầu tiên là mình sợ hãi. Khi thấy một cái chuyện gì, thí dụ như mình nghe một tiếng súng nổ, mình cả lòng mình bắt đầu sợ hãi. Khi lòng mình sợ hãi rồi đó là mình mất bình tĩnh. Khi mình mất bình tĩnh rồi đó là tự nhiên cái tưởng của mình nó phát ra. giống như giặc giả đến, mình nghe là tự nhiên mình hoảng sợ liền, tại vì lúc đó là mình vừa biết là cái tưởng của mình nó phát ra. Nhưng mà nếu dùng cái tâm nó bình thường thì mình tự nhiên cái tâm nó bình thường là trí huệ của mình nó phát ra, nó lạ lắm. Người ta khi mà quý vị làm gì mà quý vị bình tĩnh, quý vị làm ngon lắm. Quý vị không bình tĩnh là quý vị không được, mà không bình tĩnh là quý vị mất tự tin, mất tự tin là quý vị mất hết nữa. Nó vậy đó. Mà khi mà quý vị bình tĩnh, tức là dùng cái tâm bình tức là bình thường, tỉnh tức là tỉnh giác, gọi là bình tĩnh. Cái ở ngoài đời hay dùng cái từ bình tĩnh đó, cứ dùng cái bình thường mà nó sáng suốt. Mà khi bình thường sáng suốt, tự nhiên trí huệ mình nó phát ra, nó lạ lắm. Lúc đó mình thấy thân này là giả mà. Cho nên các thiền giả nhiều khi đó là những chuyện sống chết đến các vị nó bình thường à. Cho nên không có sợ hãi gì hết. Giống như ngài Tăng Triệu đó, rồi lúc đó ông vua ông nghi đó, là ngài Tăng Triệu là gọi là kéo kết bè đảng những người họ ghét ngài đó, kéo kết bè đảng để mà chống lại triều đình á. Mà ngài là một vị tăng mà, ngài đâu có làm cái chuyện gì đâu, ngài chỉ dịch kinh, bởi vì ngài quá giỏi, bởi vì có nhiều người họ ghét đó. Lúc bấy giờ ông vua nghe lời xu nịnh vậy mới bắt ngài Tăng Triệu ra chém. Nhưng mà khi đưa ngài Tăng Triệu ra chém là ông vua cũng không yên, cho nên mới sai một người đi ra ngoài coi coi ngài Tăng Triệu có nói lời gì cuối không. Thì lúc bây giờ là trước khi chém, ngài Tăng Triệu chỉ nói vài câu chơi thôi. Ngài nói là ngũ ấm thân này vô chủ, tứ đại bổn giai không, lâm đầu đụng kiếm bén, dường như chạm xưng phong. Tức là ngài nói thân năm ấm này là nó không chủ, tứ đại này, tứ đại là sắc thịt mình nè, năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức, tứ đại là thân này là sắc ấm, bổn giai không. Tức là khi mà đầu mà chuẩn bị kiếm, mà nó chuẩn bị mà nó chặt đầu đó, giống như chém gió xuân vậy đó. Quý vị biết mà gió xuân là cái người múa kiếm đó, đẹp không ạ? Ở trong gió xuân người múa kiếm, hoa rơi lá rụng, thiệt là đẹp, an lành như vậy đó. Bởi vì thấy thân này là nó giả. Ngài quá bình tĩnh đi, khi ngài bình tĩnh tự nhiên cái trí huệ ngài phát ra, ngài thấy ủa thân này đâu có gì đâu, giờ đứt đầu cũng bình thường à, cười thôi, chém. Lúc đó đầu ngài rơi xuống mà sắc mặt ngài không đổi. Ông vua ổng nghe vậy, ổng thất sắc, ổng mới chạy đến pháp trường, ổng mới quỳ xuống sám hối với ngài Tăng Triệu. Ổng biết đó là ổng làm một cái điều rất là sai lầm. Cho nên đó là chỉ cần có tâm bình thường, tự nhiên trí huệ mình nó phát. Khi trí huệ mình nó phát là tự nhiên quý vị tai qua nạn khỏi. Cho nên ví dụ như là quý vị gặp một cái tai nạn gì xảy ra mà quý vị bình tĩnh, tự nhiên mình vượt qua một cách nó dễ dàng. Từ khi mình bình tĩnh là tự nhiên mình sẽ vượt qua hết tất cả những cái khổ nạn. Còn mà mình không bình tĩnh, mất bình tĩnh một cái là tâm mình loạn. Khi mà tâm mình loạn một cái là nghiệp mình nó tuôn thôi. Còn mình bình tĩnh một cái, trí huệ mình sáng lên, nghiệp nó tự nó tan. Thì như vậy đó gọi là tai ách tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Quý vị niệm Phật, niệm Bồ Tát cốt chỉ cho tâm mình an thôi. Chứ không phải niệm Phật, niệm Bồ Tát là có cái năng lực gì đến giúp mình. Mà khi quý vị niệm Phật, niệm Bồ Tát để tâm mình nó an. Khi tâm mình nó an, tự nhiên lòng mình nó sáng. Khi lòng mình nó sáng, tự nhiên trí huệ mình nó phát. Trí huệ mình nó phát, tự tai qua nạn khỏi. Tai ách tiêu trừ, vượt qua hết tất cả những khổ nạn là do một cái năng lực đó. Bây giờ mình đi thẳng, tự tâm mình an, tự trí mình sáng, tự giác tự ngộ. Cho nên không cần dùng phương pháp, không cần dùng nghĩ lường. Còn dùng phương pháp, còn nghĩ lường, đây gọi là đại nạn, tức là còn có bị cái ngăn che. Đó là ý ngài như vậy. Lại có học nhân, lại cho học nhân tu hành chăng? Ông tăng này còn ráng kiếm chỗ tu hành. Nên nói là lại cho học nhân tu hành chăng? Hòa thượng, ông hòa thượng ông nói đó, lão tăng không thể ngăn ngươi, ông muốn tu thì ông cứ tu đi, hỏi làm chi. Rồi ông tăng này lại hỏi, nhưng mà con làm sao tu hành? Tại vì ngài cứ nói là phải bặt dứt ngôn ngữ, phải không có kỹ lường, mà ông tăng này ráng phải kiếm cái chỗ để mà tu. Thì ngài mới nói đó, cần hành thì hành, không nên chuyên tầm bọn khác. Tức là ông cần tu, ông cứ tu đi, không nên duyên theo bên ngoài để mà tìm cầu. Tức là ngài mở một cái phương tiện ra. Nếu không nhờ thiện tri thức chỉ dạy thì không do đâu mà được hội, như hòa thượng mỗi khi nói tu hành phải hiểu mới được, nếu không hiểu thì rơi vào nhân quả, không có phần tự do, chưa biết tu hành thế nào khỏi vào nhân quả. Tức là ông này ông nói đó là như hòa thượng đó, mỗi khi nói tu hành thì phải hiểu, nhưng mà nếu mà mình hiểu thì rơi vào nhân quả rồi. Nhân quả là tức là có nhân thì có quả, có tu thì lại có chứng, mà Bát Nhã nói là không chứng, không đắc, không có chỗ được, thì như vậy mới nói là nó không có nhân thì nó cũng không có quả. Nhưng mà Ngài nói nếu mà hiểu thì đã rơi vào nhân quả, vậy chưa biết thế nào tu hành mà khỏi rơi vào cái nhân quả, tức là khỏi có bị vào cái chuyện mà có chứng và có đắc đó, chứ không phải là cái kiểu nhân quả của thế gian. Thì Ngài mới đáp: lại chẳng cần thương lượng, nếu luận tu hành thì chỗ nào chẳng hành được. Tức là Ngài nói đó, nếu thì mình không có cần phải thương lượng, không có cần nói qua nói lại nhiều, nhưng mà nếu mà tu hành á, chỗ nào quý vị cũng tu được hết. Không phải ở chùa quý vị tu mới tu được, ở nhà quý vị cũng tu, làm việc cũng tu, rửa chén cũng tu, quét nhà cũng tu, vào hãng xưởng cũng tu, chỗ nào cũng là đạo tràng hết. Thì như vậy quý vị tu mới đắc lực được. Luận về tu hành chỗ nào cũng tu, vì sao? Bởi vì chỗ nào cũng có tâm mình cả. Quý vị ngồi đây thì tâm mình ở đây, quý vị vào nhà bếp tâm mình vào nhà bếp, quý vị ra ngoài tâm quý vị ra ngoài, chỗ nào chẳng có tâm. Chỉ cần chúng ta đừng tìm kiếm thôi. Quý vị càng tìm tâm thì tâm nó lại xa, bởi vì mình đã là tâm thì tìm làm sao được. Tâm nó đâu phải ngoài mình đâu. Thí dụ như bây giờ quý vị thử tìm con mắt quý vị được không? Mà tật ngộ một cái là mình nhìn được hết tất cả từ đâu? Từ nơi con mắt của mình. Cũng như vậy đó, tâm mình thấy biết hết tất cả, mà quý vị tìm tâm thì tâm bên ngoài rồi, đúng không ạ? Chỉ cần không tìm nó, tâm mình ở đây là tất cả. Tất cả xum la vạn tượng, âm thanh lời nói, mọi tiếng mọi nơi đều là tâm mình cả. Cho nên các vị chư Phật, chư vị Bồ Tát, các vị thiền giả, thấy cái gì cũng là đạo, thấy cái gì cũng là thiện lành, thấy cái gì cũng là an cả, thấy cái gì cũng là Phật Pháp. Cho nên mới nói tất cả Pháp đều là Phật Pháp, tất cả tâm đều là Phật tâm. Đặc biệt là như vậy. Mình cứ tưởng là mình giác ngộ mình mới thấy được như vậy, mà tâm Phật và tâm chúng sanh bình đẳng là giống nhau à. Mình cũng thấy được như vậy, có một cái mình không có chịu nhận. Mình cũng thấy, mình cũng nghe, Phật cũng thấy, Phật cũng nghe rõ ràng, Phật cũng ngồi đó rõ ràng, mình cũng ngồi đây cũng rõ ràng. Tâm phiền não của mình chỉ vốn dĩ là nó ảo thôi, nó không có gì cả. Mặc nó đến, mặc nó đi, tự nhiên đi, thì tự nhiên quý vị thấy ra ông Phật của mình. Chỗ nào chẳng tu hành, chỗ nào chẳng phải đạo, thì như vậy đó quý vị thấy dễ dàng lắm. Thế nào là hành được? Vị tăng này vẫn chưa hiểu, cho nên mới nói thế nào lại hành được. Thì Ngài lại từ bi nữa, Ngài nói ngươi không thể theo bọn kia tìm được đâu. Tức là ngươi không thể theo cái bọn tri giải để mà học được. Thì vị tăng này mới thưa: hòa thượng chưa nói vậy, con làm sao tìm? Mà nãy giờ ông dạy nãy giờ mà cũng chưa chịu nữa. Ông dạy nãy giờ mà ông tăng này nhất định là phải có chỗ hiểu, nhất định là phải có cái chỗ được. Mà rồi nói đã hồi nói, nãy giờ hòa thượng đâu nói gì đâu, con sao con hiểu được tu? Thì Ngài mới nói: giả sử nói chỗ tìm đó, vả như ngươi từ sáng đến tối chợt đi đông đi tây, ngươi còn không suy nghĩ nói được chẳng được, người khác không thể biết được ngươi. Tức là Ngài nói nếu mà giả sử mà nói được cái chỗ tìm đó đó, thì giống như là từ sáng đến tối ngươi đi đông đi tây, ngươi còn không suy nghĩ nói được hay chẳng được. Tới từ sáng đến giờ á, là mình đi đây đi kia, mình cũng không biết tại sao mà mình lại đi đây đi kia, mình không biết là tại sao mình đến đây, tại sao mình làm này nữa. Tức là nhiều khi mình cũng không có tự chủ mình được, nó cứ tự đến nó tự đi à. Quý vị có tự chủ mình được không ạ? mình cứ làm suốt ngày mà không biết tại sao mình làm nữa. Nhiều khi mình nghĩ tức cười lắm. Sáng sớm quý vị cứ xách giỏ quý vị vô đi làm bao nhiêu cái công chuyện quý vị về, cái quý vị ngồi quý vị nói ủa không biết tại sao sáng giờ mình phải làm nhiều dữ vậy, làm chi vậy ta, không biết tại sao mình phải làm. Cho nên á là có những chuyện mà mình là cái tướng mình còn không suy nghĩ được, không biết mình tại sao nữa, đừng nói chi là cái pháp kia nó vô tướng, thì cho nên làm sao mà mình phải suy nghĩ được. Hai ngày rồi mà ông Tăng mới hỏi, ngay khi đi đông đi tây toàn không suy nghĩ là phải chăng? Thí dụ như bây giờ con mà đi đông đi tây đó mà con không suy nghĩ là đúng không? À thì ngài mới đáp, khi ấy ai nói phải hay chẳng phải? Tức là khi đó ai nói là đúng hay là không đúng? Đúng không? Đã mình đã không suy nghĩ, thí dụ như bây giờ mình suy nghĩ cái này là đúng, mình suy nghĩ cái này là sai. Bây giờ quý vị không suy nghĩ á thì ai nói là đúng hay sai? Đúng hay sai là do suy nghĩ mình, đúng không ạ? Trên thế gian này có những chuyện quý vị nói đúng, nhưng người khác lại nói sai. Vì sao vậy? Bởi vì là do cách nhìn của họ là đúng hay sai thôi. Hoàn cảnh mình là tốt, hoàn cảnh của người khác là không tốt, đúng không ạ? Giống như mưa xuống đi, mưa xuống mình đang xây dựng, mưa xuống mình khó chịu lắm, nhưng người làm vườn họ mừng lắm, tôi hôm nay tôi khỏi tưới, đúng không ạ? Còn cái người xây dựng đó là không có đi làm được. Giống như cái người bắn dù á, là bữa nào trời nắng á, bữa nào trời nắng thì không vui. Người bắn nhang đó mà bữa nào đó mà trời mưa đó thì lại không vui, đúng không ạ? Bởi vì trời mưa đâu ai mua nhang đâu mà đi lễ chùa. Trời nắng có ai cần dù đâu, đúng không ạ? Bị ế. Cho nên vì vậy đó là tùy theo cách nhìn của người thôi, do cái suy nghĩ của chúng ta. Bây giờ quý vị thử, quý vị không suy nghĩ, không nghĩ lường, tức là không có tưởng tượng, không suy nghĩ gì hết, thì ai nói đúng, ai nói sai? Thì lúc này đó là tâm của mình nó tự an. Cho nên mới nói là khống chứng là vậy, khống đắc là vậy. Bởi vì khi tâm mình nó an rồi, mình không nói mình được cái gì cả. Quý vị nói được là quý vị có suy nghĩ, nói tôi được này, tôi được cái kia, mà không suy nghĩ, không nói được, thì tự nhiên các pháp nó bình đẳng, tâm của mình nó tự nó an. Cho nên nếu mà quý vị được, quý vị còn cái ngã nhân, mà vô chứng vô đắc là không ngã không nhân, tâm mình nó tự an, nó nhẹ như vậy đó. Cho nên quý vị học Phật pháp là quý vị thấy nó khỏe liền vậy đó, khỏe ngay tại chỗ. Quý vị ngồi dưới quý vị thấy khỏe không? Khỏe re đúng không ạ? Thầy thấy cười không ạ? Khỏe re. Cười không phải là vui, nhưng mà tự nhiên lòng mình nó an, thấy nó khỏe lắm. Nó không có một cái gì là nó bận rộn hay khó chịu gì cả. Đạo trước mắt rồi. Rồi có vị tăng lại hỏi, trong hư không có một hạt châu làm sao lấy được? Tức là trong hư không có hạt châu làm sao lấy được á? Quý vị thấy có ai hỏi kỳ cục không? Trong hư không này có hạt châu, làm gì có hạt châu trong hư không, đúng không ạ? Quý vị thấy có không ạ? Có. Các pháp thế gian này vốn dĩ nó là không, mà trong lòng mình có một viên minh châu. Quý vị thấy Đức Địa Tạng Vương đó, ngài cầm một viên minh châu nè, là muốn nói lên tất cả chúng sanh đều có một hạt dạ minh châu như thế. Ở trong không là sao? Ở trong các pháp hư giả này vẫn còn có một viên minh châu. Ông Tăng này hỏi là cao lắm á, chứ không phải là hỏi thường như chúng ta nghĩ đâu. Đó là hỏi giống như khùng khùng, không có phải. Hỏi đạo khác vậy đó. Đạo thì thấy khùng mà họ tỉnh, đời mà thấy tỉnh mà như khùng, đúng không? Nó ngược lại, nó khác. Sư mới bảo chặt tre làm thang bắt lên hư không mà lấy đi. Tức là viên minh châu ở trên hư không đó. Thôi bây giờ ông chặt tre rồi ông bắt trên hư không, quý vị thấy ai bắt thang trên hư không mà lấy không ạ? Có phải ngài nói đùa không? Ngài cũng không đùa. Bắt thang tức là nương nơi các pháp thế gian này mà giác ngộ lấy, nhận ra viên minh châu này, nương nơi cái pháp không giả này để mà thành tựu pháp thân. Ngài nói thiệt chứ không phải ngài nói chơi đâu. Nhiều khi mình học mình không biết, cái tự nhiên mình nói ngài nói chơi, giống như nói chuyện con nít, nhưng mà thật ra nói toàn đạo lý. Ông Tăng này không hiểu được như vậy, ông mới nói trong hư không làm sao bắt thang, phải ngu không? Ông hỏi thì cao mà ông không biết ông hỏi cao nữa. Tức là ông này ông chỉ học hỏi thôi, học hỏi nghe người ta nói nó lớn thôi, chứ không phải là tự lòng mình nó cảm được là ô có viên bệ dạ minh châu ở trong cái pháp vô thường này. Giống như là anh chàng Cùng Tử trong chéo áo có viên minh châu, anh ta không có hiểu được vậy, nghe người ta hỏi hỏi thôi. Ngài nói là thôi chặt tre mà bắt lên hư không mà lấy đi. Thì lúc này ổng mới ngớ ngẩn ra, ổng biết tại sao như vậy, trong hư không làm sao bắt thang. Cái này là bị ăn đòn là cũng hợp lý. Rồi Ngài mới nói là ngươi nghĩ thế nào lấy, như vậy không bắt thang. Ông nghĩ là ông lấy thế nào? Ông tăng nín thinh nè, ông nói gì được hết. Giờ lấy làm sao? Mình còn có chỗ được, còn có chỗ lấy, tức là không bao giờ lấy được. Đạo nó lạ lắm. Tuy là có dạ minh châu mà quý vị lấy lại sai. Vì sao? Bởi vì quý vị đã là một dạ minh châu. Còn nếu mà quý vị lấy minh châu, tức là minh châu và quý vị là hai. Quý vị đã là hoa hậu rồi thì không cần phải tìm hoa hậu gì cả. Quý vị đã là đẹp rồi, quý vị tìm cái đẹp, tức là cái đẹp đó tự là bên ngoài, chẳng phải là quý vị. Phật và Bồ Tát cũng vậy. Tâm các vị đã giác ngộ thì không có cái thứ hai, không có Phật thứ hai. Cho nên nói Phật chẳng hội đạo là vậy. Bởi vì đạo và Phật chỉ là một thôi. Chúng ta đã là dạ minh châu, không cần phải suy nghĩ mà tìm. Mà quý vị còn suy nghĩ, tức là quý vị đã cho dạ minh châu đó, tâm Phật đó là bên ngoài mình. Mình đã là Phật, đã là Pháp thân thì không cần tìm. Càng tìm tức càng xa. Cho mới nói là càng tìm tức biết anh chưa thấy, càng tìm tức biết chị chưa thấy. Các vị chưa thấy. Khi mà chúng ta càng tìm, càng tìm lại càng xa, mà không tìm lại thấy trước mặt. Sư mới dạy chúng: chỉ hội được tánh từ vô lượng kiếp đến giờ, không biến đổi tức tu hành, diệu dụng mà chẳng trụ tức hạnh Bồ Tát. Tức là mình chỉ hội được cái tánh từ vô lượng kiếp đến giờ nó không thay đổi, tức là tu hành. Từ xưa đến giờ quý vị thấy cái tâm mà không suy nghĩ của chúng ta, nó là có sẵn hay là bây giờ mới có? Hồi nhỏ cũng có, đến giờ cũng có. Kiếp trước và nhiều kiếp trước quý vị cũng có cái tâm Phật này, cũng có. Bây giờ cũng y chang, chỉ cần dừng tâm lại là quý vị thấy được Phật tâm. Thì Phật tâm này và Phật tâm vô lượng kiếp nó giống nhau. Ngài nói nếu mà mình hội được như vậy đó thì đây tức là tu hành rồi, không cần tìm gì cả. Diệu dụng mà chẳng trụ, làm tất cả mọi việc mà không vướng bận, không dính mắc, đây là hạnh Bồ Tát. Thường chúng sanh làm cái gì dính đó à? Mình xây cái chùa dính cái chùa, xây cái tháp dính cái tháp, làm hòn non bộ dính hòn non bộ. Mình đi làm nó dính là làm sao? Bởi vì mình còn thấy mình có mình làm và có việc để mà được. Các vị Bồ Tát làm không thấy làm, bởi vì làm cũng chỉ là giả, mình giả và công việc của mình cũng giả. Quý vị thấy nếu sống như vậy quý vị thấy hạnh phúc không ạ? Người chồng trong nhà mà làm mà không có kể, người vợ đỡ nhức đầu lắm, đúng không ạ? Người vợ làm mà kể, người chồng cũng nhức đầu lắm, đúng không ạ? Mất hạnh phúc à. Bởi vì còn có cái tướng ta, có tướng ngã, còn có chỗ được, mà chính bản thân mình cũng khổ nữa. Nhiều khi đóng cái bàn, cái tủ, mình cũng canh me có ai khen mình không. Khen thì mình vui, chê thì mình buồn, đúng không ạ? Mình nó dính vậy đó, cho nên mình là chúng sanh. Còn các vị Bồ Tát làm xong buông à, khen cũng cười, chê cũng cười, tự do, tự tại. Cho nên nói làm mà không trụ, tức đây là hạnh Bồ Tát. Trong hãng sở quý vị đi làm, về nhà là quý vị buông sạch sẽ, không có hãng sở gì trong đầu hết trơn đó. Làm xong là thôi, làm xong là buông. Bởi vì không trụ pháp, không trụ tướng, không trụ tâm, không trụ hiện vật, là quý vị gọi là ưng vô sở trụ trong kinh Kim Cang. Tự nhiên mình khế hợp trong kinh hồi nào mình cũng hay luôn đó. Tự nhiên mình khế hợp mình ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, mà mình khế hợp với kinh Phật luôn, khế hợp với tâm Phật mà không biết tại sao mình khế hợp nữa. Bởi vì đạo vốn dĩ là tự nơi tâm mình. Đây quý vị là Bồ Tát rồi, không có phải là xa nữa. Đạt các pháp không, diệu dụng tự tại, sắc thân tam muội rõ ràng. Tức là thấu rõ được các pháp nó là không, quý vị được tự do, được tự tại, sắc thân tam muội rõ ràng. Tức là thân này nó được đầy đủ cái chánh định. Hành lục ba la mật không, thì nơi nơi không ngại. Tức là thực hiện được ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Điều ba la mật cả thì nơi nơi không ngại. Dạo trong địa ngục như xem vườn đẹp. Thì quý vị mới thấy là Bồ Tát Địa Tạng, Ngài vào trong cảnh giới địa ngục giống như xem vườn đẹp thôi. Tại vì tâm Ngài là tâm Phật, tâm Bồ Tát, cho nên không thấy có tướng địa ngục. Ở trong địa ngục mà không có địa ngục gì cả, không thể nói y chẳng được tác dụng, không thể nói là mình là tu hành rồi mình không biết gì cả, ngu ngu ngơ ngơ, mà thật ra có một cái năng lực rất là phi thường, vào trong địa ngục lên thiên đàng khỏe lắm. Cho nên á, quý vị ở đây, quý vị có tiền, quý vị đi du lịch, quý vị biết chỗ này chỗ kia, nhưng mà đi rồi thấy chỗ nào cũng như thế à. Nhưng mà có những chỗ quý vị chưa biết, địa ngục mình chưa biết, thôi cũng đừng nên biết, đúng rồi, nguy hiểm lắm. Quý vị tu chưa khá đừng nên biết chỗ này chi à. Nhưng mà thiên đàng mình chưa biết, chư tiên, cảnh giới tiên mình chưa biết. Mình tu hành giỏi đi, mình xuống thiên đàng, lên thiên đàng, xuống địa ngục, nó dễ dàng lắm. Xuống địa ngục giống như dạo vườn, lên thiên đàng giống như đi chơi vậy đó, mà khỏi cần tốn tiền vé máy bay nữa, khỏi cần search online nữa, khỏi cần mướn xe, khỏi cần mua tết kịch gì hết, mà nó ngon vậy đó. Không thể nói y chẳng tác dụng. Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến giờ, quên bản tánh, chẳng tự liễu ngộ chân thể. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến giờ quên cái bản tánh này, cho nên mình không có liễu ngộ được cái chân thể. Bị mây trần che lấp, đắm mê sắc dục, như mây bay thấy trăng chạy, như thuyền đi thấy bờ dời. Mình bị bụi nó che, giống như mà bữa nào quý vị thấy trăng mà mây bay đó. Không biết quý vị ở Mỹ rồi quý vị còn thấy trăng không? Ở Bảo Trơn quý vị ngồi đây là ngắm trăng đó, quý vị thấy mây nó bay đó, mà tưởng là trăng nó chạy, mà trăng đứng chỗ à, khi mây bay rồi thấy trăng nó chạy. Còn quý vị ngồi trên thuyền á, thấy cái bờ nó chạy, đúng không ạ? Quý vị mà ngồi trên xe mình thôi, quý vị chạy thấy ủa cây nó chạy, đúng không ạ? Mình cứ chạy tới mình thấy mình không chạy, mà sao cây nó chạy, thấy cây nó chạy lùi lại, đúng không ạ? Bữa nào mà quý vị có bị cái ảo giác không, mà thầy cũng bị cái ảo giác nữa. Cái ở Mỹ cái đèn xanh đèn đỏ đó, người ta có cái đèn có nhiều cái lai bên này họ quẹo trái, mà cái lai này chạy thẳng, mà quý vị đậu cái lai mà chạy thẳng đó, rồi khi mà cái đèn quẹo trái của người ta họ quẹo đó, thấy người ta chạy cái mình tưởng mình chạy lùi, có không? À, đây gọi là một bị mình cái ảo, gọi là mới nói là thuyền chạy, thuyền đi mà thấy bờ nó chạy, mà mây bay thì thấy trăng nó chạy, mà tất cả những cái đó không chạy. Trăng không chạy, thuyền chạy, là chúng ta chạy thôi. Chúng ta chạy theo những cái pháp của thế gian, cho nên mình thấy tại sao mình cứ chạy hoài. Khi mà quý vị dừng lại rồi thì tự nhiên là thấy mọi chuyện nó êm ả lại, thấy bờ vẫn còn đó, trăng vẫn còn đó, tâm Phật mình vẫn tròn đầy, mà chỉ mây chạy thôi. Quý vị dừng lại thấy các pháp nó thay đổi, mà tâm mình nó tự nó không thay đổi. Cho nên mới nói đó là thuyền đi thì thấy nó bờ dời, tạm thời chia đường chẳng được tự tại. Tạm thời chia đường là tạm gọi là mê thôi, nhưng mà chúng ta vẫn không được tự tại. Thọ các thứ khổ chẳng tự hiểu biết, tức là mình nhận tất cả những thứ khổ mà mình không biết. Mình chúng sanh phải nói là có một cái lì ghê lắm. Phật và Bồ Tát Ngài không chịu vậy đâu. Mình á, mang cái thân này á, có bệnh có đau cách mấy á, bệnh thì mình than thôi, hết bệnh thì mình mừng thôi, chịu bao nhiêu cái khổ mà mình cam chịu lắm. Mình không bao giờ nghĩ là thân này nó bệnh rồi, thân này làm cho mình khổ, giờ mình phải tu hành để cho mình giác ngộ, để mình không còn khổ vì thân nữa. Có nhiều người á, là chịu đắng nuốt cay vì gia đình, thấy can đảm lắm, nhưng mà không bao giờ nghĩ có một cái cách nào để cho mình làm sao mình không chịu những cái khổ đó, làm sao mình chuyển hóa được những cái khổ đó, mà mình cứ chịu đòn thôi. Ở thế gian gọi là chịu đấm ăn xôi đó, mà ăn có được đâu, càng ăn nó càng đau. Thế gian này quý vị càng ăn quý vị ráng chịu khổ để mà ăn để hưởng đó, mà càng hưởng càng bệnh nè. Quý vị ráng đi ăn nhiều đi, càng bệnh nhiều chừng đó à, cho nó khổ như thế là do mình không có chịu giác ngộ. Cái mà hiểu được đạo rồi là quý vị chỉ tu à, không có thấy cái gì tha thiết. Cho nên người ta hay nói thôi, một ngày là quý vị cứ dành ra khoảng chừng 30% thời gian của mình để mình tu hành. Nhưng khi mà quý vị giác ngộ rồi, quý vị dành 100% quý vị còn thấy thiếu. Bởi vì thấy không có gì nó đáng cả. Có nhiều người nói tôi không có thời gian tôi đi chùa, tôi không có thời gian tôi học đạo, tôi không có thời gian tôi hành thiền, tụng kinh, niệm Phật, tôi không có thời gian. Nhưng mà không biết thời gian quý vị làm cái chi? Coi tivi, nói chuyện thị phi, nói chuyện tào lao, lây quay cũng hết ngày à. Rồi chơi giỡn, nhậu nhẹt, hết thời gian à. Tiệc tùng đồ đủ thứ. Mình nói mình không đi á, mình sợ người ta buồn. Nhưng thật ra mình không đi mình buồn á. Người ta có buồn đâu, đúng không ạ? Mình không đi cái tự nhiên mình cảm thấy mình khó chịu à, do thói quen của mình. Thử một lần đi. Còn mà quý vị có chọn thời gian rồi á, tự nhiên quý vị thấy nó dư dả dữ lắm. Ngoài cái công việc làm, quý vị còn có thời gian tu hành, đi chùa, làm những cái việc rất là tốt lành, thiện lành, để chuẩn bị cho một cái kiếp lai sanh. Thì như vậy nó tốt hơn nhiều. Cho nên á là đến hôm nay hội được tự tánh bản lai, ngày hôm nay quý vị ngồi đây nhận ra được tâm Phật của mình, thì tánh ấy cùng hiện giờ không khác gì cả. Cái tánh này và giờ đây không khác gì cả, chỉ một tâm thôi. Bây giờ sư sắp tịch nè, đó là lúc bây giờ ngài sắp mất á, thì đệ nhất tọa mới hỏi: sau khi hòa thượng 100 tuổi đi về chỗ nào? Tức là lúc mà chết, mà ngài sắp chết, ngài từ giả đại chúng đông như vậy đó, thì lúc cái người đệ nhất tọa, tức là cái người thủ chúng á, người lớn nhất á, mới hỏi: sau khi hòa thượng mất á, thì hòa thượng về chỗ nào? Sư mới bảo làm con trâu dưới núi. Nghe vậy hết hồn, cái đại chúng đều hết hồn, nói tại sao ngài tu hành thì ngài làm con trâu à. Nhưng mà có ông tăng mới nhào ra hỏi nữa: con theo hòa thượng được chăng? Theo hòa thượng. Hòa thượng đâu con đi đó, thương thầy quá, thầy đâu con đi đó. Ngài nói tỉnh bơ, ngài mới nói: nếu ngươi muốn theo á thì phải gặm theo bó cỏ. Ông muốn, ông phải gặm theo bó cỏ, ông ăn cỏ được ông mới theo tôi được chứ. Tự trâu mà đâu ăn cơm, ăn cỏ, gặm theo bó cỏ thì mới được. Thì như vậy ngài nói thì giống như chơi, nhưng mà thật ra các vị rất là tự tại. Quý vị thấy tiền thân Đức Phật, ngài học hạnh Bồ Tát, lúc là thực hành hạnh Bồ Tát đó, ngài có làm nai không? Có. Ngài làm rùa, ngài có làm nhạn không? Ngài rất nhiều đời ngài làm súc sanh, nhưng mà để độ súc sanh. Mà ngài được tự tại, tức là tam giới ra vào độ chúng sanh mà. Tức là ngài vào trong địa ngục cũng được, ở trong ngạ quỷ cũng được, trong súc sanh cũng được, ngài làm thân người cũng được, ngài lên cõi trời cũng được, không có cái cõi nào mà ràng buộc hết. Mình bây giờ mình chết á, mình làm phước thì quý vị sanh vào những cái cõi tốt, là cái nghiệp phước nó kéo mình đi, là cái nghiệp nó kéo. Quý vị làm ác bị cái nghiệp ác nó kéo quý vị, tức là mình bị trói buộc là do cái nghiệp mình nó kéo. Thế nhưng mà tâm mình nó an rồi, không có còn nghiệp nữa, thì có cái gì nó kéo không? Không có gì kéo, thì mình muốn đi đâu đi à? Ví dụ như bây giờ là mình làm thiện, mình cũng không có được ở cái cõi ác nữa. Cho nên tại sao có nhiều người sống ở thế gian này đó, là làm phước làm thiện tu hành tốt, rồi cái họ lại chết sớm? Bởi vì họ không có quyền ở thế gian này, bởi vì cái phước báo họ quá nhiều rồi, không có quyền ở đây nữa. Họ bị cái đó nó kéo đi, cho nên cũng phải chết để mà đi, là bị cái nghiệp thiện nó kéo. Rồi người làm ác quá rồi đó, họ cũng không được quyền sống lâu nữa, họ chết sớm, bởi vì họ kéo xuống cái đường ác. Nhưng mà cái người mà không còn bị thiện ác chi phối, nghiệp thiện nghiệp ác nữa, được tự do tự tại, muốn đi đâu đi à. Muốn đi chùa xách xe lên chùa, muốn đi tiệm xách xe lên tiệm, không ai ràng buộc mình cả. Còn không là chúng ta là bị trói buộc đó. Nên các vị, ngài nói ngài làm trâu cũng được, không làm trâu cũng được. Ông tăng muốn nhào theo, ông phải được tự tại như ta mới làm được. Ông phải ôm theo bó cỏ, phải gặm cỏ được mới theo ta được. Nên là ông phải được tự tại như vậy thì mới được đó. Cho nên là cái chỗ giác ngộ. Chứ mình nói mình học mình không hiểu đạo, cái mình nói tại sao tu hành rồi đi lại làm trâu, mình nghe sợ quá. Các vị làm trâu mà không thấy làm trâu, làm người mà không thấy làm người, các pháp không trụ được tự do như vậy. Niên hiệu Thái Hòa thứ 8, 834 Tây Lịch, ngày rằm tháng 2, sư có chút bệnh, sáng hôm sau sư bảo chúng: sao che đèn huyễn lâu vậy, chớ bảo ta có đi lại. Sư nói xong liền tịch, thọ 87 tuổi tới ngày Nam Tiền. Tức là ngài mới nói là sáng hôm sau Ngài mới bảo chúng là sao che đèn huyễn lâu vậy, tức là sao mà còn bị ngăn che. Chớ bảo ta có đi lại, tức là chớ bảo ta có chết và có sống, tức là Ngài nói Ngài không còn sống chết gì cả, đừng có nói là ta chết. Cho nên ở trong mà các vị thiền sư đó, họ không dùng từ chữ chết, họ dùng chữ tịch đó. Cái chữ tịch tức là vắng lặng, tức là êm ả mà ra đi, tức là không có dùng chữ chết, bởi vì không còn sống chết, cho nên dùng cái từ qua Mỹ đó. Còn có nhiều người á, nhiều người tu hành mà chưa có đắc đạo, nhưng mà cũng là tăng, nhưng mà nếu mà chết mà dùng cái từ chết thì nó cũng kỳ, cho nên dùng cái chữ tịch nhưng mà không xứng. Cái chữ tịch là chữ người đạt đạo, được đi tự do tự tại, mới gọi là thị tịch á. Chứ bình thường dùng chữ chết đi cho nó an toàn, không hổ thẹn. Mình tu dở á, là mình chịu chết đi. Tu giỏi mới được chữ tịch. Thầy vậy đó. Cho nên là thầy cũng chưa nói gì là di chúc sẵn. Khi mà thầy chết á, mà còn xá lợi đó, thì cứ bưng xá lợi thờ. Mà còn mà không có xá lợi đó, thì cứ quăng đổ sông đổ biển đi, rải núi đi, mình chấp nhận vậy đi là nó khỏe. Tu dở phải chịu, chứ đừng có tu dở mà muốn uy tín, khỏi cần xây tháp vậy đó. Xây tu dở mà muốn xây tháp chi. Thôi quý vị kỹ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.